Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Xin chào các bạn, mình là Tiểu Nhật và sẽ là người đồng hành cùng các bạn trong chương trình Kết nối yêu thương ngày hôm nay. Chủ nhật ngày 9 tháng 5 năm 2010 sẽ là một ngày bình thường nếu như hôm nay không phải là chủ nhật của tuần thứ 2 tháng 5. Hôm nay đặc biệt vì hôm nay là ngày của mẹ. Cũng khá lạ với người Việt Nam vì ở Việt Nam, ngày của mẹ là ngày rằm tháng 7, là ngày 8 tháng 3, là ngày 20 tháng 10. Mỗi người có một quan điểm khác nhau. Như một người bạn của mình đã từng bảo rằng, ngày của mẹ là tất cả những ngày chúng ta còn có mẹ bên đời. Vậy thì kết nối yêu thương hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thêm vào danh sách những ngày đặc biệt trong năm, chủ nhật của tuần thứ 2 tháng 5, một ngày nữa để nhớ về mẹ các bạn nhé. Chắc hẳn các bạn thính giả yêu quý của Kết nối yêu thương đang chuẩn bị một điều gì đó bất ngờ dành cho mẹ. Mình cũng chuẩn bị một bất ngờ dành cho mẹ. Vì thế mà mới hôm nay, năn nỉ Mr. Hói và nhóm cầu vồng cho mình được lên sóng chương trình Kết nối yêu thương ngày 9 tháng 5. Đầu tiên thì mình muốn hỏi, những bạn đang là con út và là con một, các bạn thích có em không? Nếu mà hỏi mình câu hỏi này vào hơn 3 năm trước, chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Nhưng bây giờ câu trả lời sẽ là có. Đó cũng là câu chuyện mà hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe. Năm ấy mình 17 tuổi, cái tuổi chưa được công nhận là người lớn, cũng không còn được gọi là trẻ con. Cái tuổi mà bản thân mình trở nên ích kỷ, cái gì cũng chỉ muốn là của riêng mình. Mẹ đã hỏi mình rằng, con thích có em không? Và mình đã trả lời rằng, không. 17 tuổi, 17 năm là con út. Mình thật sự không muốn chia sẻ tình yêu của ba mẹ đối với bất kỳ một ai khác. Mình trả lời mà không có một chút do dự. Trong đôi mắt mẹ thoáng buồn. Và rồi, mẹ mang thai em. Đối với mình, đó là một cú sốc rất lớn. Vậy là, sau bao nhiêu năm trôi qua, sau tất cả những gì được gọi là nỗ lực của hai chị em mình, bà vẫn mong có con trai. Và mẹ có em rồi, cũng sẽ không còn thương mình nữa. Mình mượn lý do chị kêu y vào năm cuối cấp, cần không gian yên tĩnh để học thi. Mình dọn xuống nhà ngoại ở. Trong suốt một khoảng thời gian dài, mình rất ít khi ghé nhà. Dù mỗi lần đi đến trường đều phải đi qua nhà. Có những lúc mình muốn dừng xe lại để có thể vào cùng ba, mẹ và chị ăn một bữa cơm, muốn ở lại để ngủ cùng mẹ, thì dụi đầu vào bụng mẹ mỗi đêm. Nhiều lần ở những xe từ xa, nhìn thấy dáng mẹ nặng nề, mình bật khóc. Lúc ấy, mình chỉ đơn giản nghĩ rằng, mình làm gì, ba mẹ có cần mình nữa đâu. Mẹ, ba và cả chị, hàng ngày vẫn xuống ngoài để thăm mình. Nhưng lúc ấy, mình không muốn nhìn thấy mặt ba mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh phải đối diện với ba mẹ, mình cảm thấy khó chịu. Dù lòng cứ run lên, cứ muốn chạy ào đến. Và có lẽ mình sẽ mãi nghĩ như vậy nếu như không có hôm đó. Những cơn đau quằn quại kéo đến, ngoài đi vắng, và mình đau đến tưởng chừng như không thể nào ngồi vững được nữa. Mình gọi cho mẹ, và chỉ có thể lấy hết sức để gọi lên 2 tiếng. Mẹ ơi! Sau đó là những tiếng tút dài. Tiếng của mẹ hoảng hốt phía bên kia đầu dây. Lúc đó, mẹ mang thai em đang thứ 7. Tối đó, mình được ngủ cùng mẹ. Mẹ cứ quay sang hỏi, đã bớt đau chưa con? Rồi mẹ ôm mình vào lòng. Dù lúc này, bụng của mẹ không còn mềm như lúc chưa có em, để cho mình có thể chụi đầu vào đấy. Mẹ kể cho mình nghe vì sao mẹ buộc phải mang thai khi tôi đã lớn. Bảo là con một, ông nội lại mất tích, phận dâu con, mẹ không thể để dòng họ tuyệt tự. Dù em là trai hay là gái, mẹ cũng phải thử một lần làm cho hết phận dâu con. Rồi mẹ kể lúc mẹ mang thai mình, mẹ bước đi như thế nào, mẹ thèm ăn thứ gì, mẹ đau bụng mấy tiếng, mẹ sinh mình vào lúc mấy giờ. Rồi cả chuyện mẹ bị làm băng, chết trên bàn xanh và được bác sĩ cứu như thế nào. Mình đã im lặng nằm bên mẹ và khóc. Mình đã bị mất ngủ suốt một khoảng thời gian dài sau ấy, nhưng bất an cứ lấn dần trong tâm hồn. Mình không cảm thấy ích kỷ như xưa. Mình mong em chào đời và hy vọng em là con trai. Mình mong mẹ sẽ sinh em bình an, bởi vì mình sợ mất mẹ. Và cái ngày mẹ sinh em cũng đến một cách bình an. Nhưng em là con gái. Trên bàn thân mẹ khóc. Mình biết mẹ khóc, và mẹ nhìn em đầy đau khổ. Mẹ cảm thấy mẹ đã không làm trọn vẹn phận con dâu. Sự đánh đổi của mẹ đã không được đền đáp. Buổi sáng, từ trạm y tế trở về, mẹ nhìn ba mình nước mắt chảy dài. Mẹ xin lỗi. Ba bảo con gì cũng là con. Ba vẫn thương em. Mẹ thương em. Chị Cư Y thương em. Mình cũng thương em. Em lớn, em xinh, và em đáng yêu. Hai chị em mình giờ đã vào đại học. Ba mẹ mỗi ngày vẫn kể cho mình nghe về em. Ba mẹ vẫn thật hạnh phúc, dù đôi lúc mình vẫn thấy ba lén khóc trước ảnh ông nội. Mình vẫn thấy đôi mắt mẹ nhìn em buồn. Mẹ tuyết điên của con à, con thích được gọi mẹ bằng cái biệt danh ấy, vì với con, nó đặc biệt và không lẫn vào đâu cả. Con thích mỗi khi buồn, lại được mở những email được gửi từ mẹ tuyết điên, để lại được đọc những dòng yêu thương. Hôm nay nhà ngươi như thế nào? Nhà ta nhận được email của nhà ngươi rồi. Mẹ lúc nào cũng thế,
đặc biệt và không giống bất kỳ ai. Mẹ không cần ngọt ngào như những người mẹ khác để gọi con bằng con yêu hay bé cưng. Mẹ lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhà ta với nhà ngươi là quá đủ. Con thích, mỗi lúc vui, con lại nhá máy về cho mẹ. Chỉ là nhá máy, vì thế nào mẹ cũng gọi lại. Mỗi lúc nói chuyện điện thoại với con, mẹ sẽ lại hỏi, chẳng đi ăn cơm chưa? Ăn cơm với gì? Hôm nay học thế nào? Tối qua ngủ sớm hay ngủ muộn? Con học xa nhà đến gần 300 cây số. Ấy vậy mà vẫn thấy mẹ luôn kề bên. Con thích được như thế mẹ à? Mẹ thích điên của con à? Con muốn mỗi lần từ Sài Gòn về, mẹ sẽ gọi cho con trên từng cây số. Nhà người đi tới đâu rồi? Có bị say xe không? Ngủ đi một lát cho khỏe. Con muốn mỗi khi xe dừng trước cổng nhà mình, con sẽ được xà vào lòng mẹ, để nghe mẹ trêu, nhà ngươi vẫn còn mập lắm, và mẹ sẽ đẩy con ra. Con muốn mỗi buổi tối ở nhà, con lại được ngủ cùng mẹ. Trước khi đi ngủ, con sẽ lại lấy cuốn nhật ký của mẹ con mình, sẽ đọc những lời yêu thương của mẹ trong những ngày con ở xa. Con sẽ lấy bút và viết vào đấy. Con muốn được như thế mẹ à. Mẹ thích điên của con. Cảm ơn mẹ đã cho con đời này, cho con một gia đình trọn vẹn. Cảm ơn mẹ đã cho con biết hạnh phúc của một người mẹ là nhìn thấy con mình cười. Cảm ơn mẹ đã cho con những yêu thương trầm lắng trên những trang nhật ký. Cảm ơn mẹ vì sự hy sinh lớn lao để níu kéo cho con một tổ ấm. Cảm ơn mẹ vì ba. Cảm ơn mẹ vì chị. Cảm ơn mẹ vì em mini. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con. Các bạn thân giả thân mến, có người bảo rằng bạn nói đàn bà thường rộng hơn vành mũ đàn ông, không phải vì mẹ cần nhiều bóng mát, mà là để nghiêng che bóng mát cho cuộc đời. Bởi thế, trong lòng người mẹ nào cũng có những đứa con. Dù có thể bạn không có được những hạnh phúc trọn vẹn như mình, nhưng hãy hiểu cho mẹ, vì một lý do nào đó không được ở bên con của mình, mẹ cũng đau đớn, cũng khổ tâm lắm. Hãy cảm nhận một lần để thấy hạnh phúc như thế nào khi trên đời này ta đã có mẹ, và bên đời này ta còn có mẹ bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng với mình câu chuyện hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao với ta thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn ra đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng hay ngày đêm, lòng nguyện luôn luôn săn sóc. Trên tóc mưa bão không còn rơi.
mẹ rất điên của con. Cảm ơn mẹ đã cho con đường đời này, cho con một gia đình trọn vẹn. Cảm ơn mẹ đã cho con biết hạnh phúc của một người mẹ là nhìn thấy con mình cười. Cảm ơn mẹ đã cho con những yêu thương trầm lắng, những trang nhật ký. Cảm ơn mẹ vì sự hy sinh lớn lao để níu kéo cho con một tổ ấm. Cảm ơn mẹ vì ba. Cảm ơn mẹ vì chị. Cảm ơn mẹ vì em mini. Cảm ơn mẹ vì mẹ đã là mẹ của con.
Người mẹ là hình yêu dấu, mẹ đã trao về ta thầm bao âu yếm trong những năm vừa qua. Mẹ hiền có biết khi lớn khôn xa đời, con sẽ nhớ hoài bóng dáng người. Người mẹ hiền yêu ơi, lúc sáng chẳng tình thương nào to lớn hơn cho bao.